Chào mừng quý vị đến với buổi phân tích sâu hôm nay. Chúng ta đang có khá nhiều tài liệu thú vị ở đây.
Vâng.
Từ các nghiên cứu khoa học này, đến cả những ghi chú thực tế nữa, về các liệu pháp giảm đau tự nhiên. Thì nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là sẽ cùng nhau xem xét, chắt lọc những điểm chính yếu nhất về 5 loại cụ thể. Nghệ này, gừng, quả anh đào chua, vỏ cây liễu và kem capsaicin. Một danh sách khá thú vị đấy ạ.
Được rồi, mình bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên là nghệ đi. Hay chính xác hơn là cái hoạt chất curcumin bên trong nó. Tôi thấy các tài liệu này thực sự nhấn mạnh cái khả năng chống viêm rất là mạnh của curcumin.
Đúng vậy ạ. Thì nó hoạt động bằng cách ức chế các yếu tố gây viêm như là enzyme COX2.
À, COX2.
Vâng, một cái đích khá quen thuộc của nhiều loại thuốc giảm đau đấy ạ. Và cả protein NF-kp nữa.
NF-kp.
Mình có thể hình dung nó như một cái công tắc tổng ấy, điều khiển phản ứng viêm trong tế bào. Hay nhờ.
Và một điểm cộng nữa được ghi nhận là curcumin có vẻ như là ít gây khó chịu cho dạ dày hơn.
À, cái này quan trọng này.
Vâng, so với một số thuốc chống viêm thông thường, nên là nó đặc biệt hữu ích cho những người bị viêm xương khớp mãn tính.
Nhưng mà hình như có một cái điểm cần lưu ý đúng không ạ? Tôi đọc thấy các tài liệu đề cập khá nhiều là curcumin tự nhiên thì hơi khó để cơ thể hấp thu.
Chính xác. Đó là một cái thách thức không nhỏ đâu. Vì vậy thì các nghiên cứu thường khuyên là nên dùng dạng chiết xuất.
Chiết xuất à?
Vâng, đã được tiêu chuẩn hóa và thường là phải kết hợp với một chất gì đó giúp tăng khả năng hấp thu, phổ biến nhất là piperin từ hạt tiêu đen ấy ạ.
À, piperin từ tiêu đen, sao vậy?
Đúng rồi, nếu không có cái chất dẫn đó thì hiệu quả có thể không được như mình mong đợi. Còn về liều lượng thì các nguồn thường nhắc đến khoảng từ 500 đến 1.500mg curcuminoid mỗi ngày.
Ồ, khoảng đó.
Vâng, để có thể thấy được tác dụng rõ rệt.
Rõ ràng là cần phải chú ý đến cái dạng sử dụng rồi. Vậy thì còn gừng thì sao? Các tài liệu mô tả nó như một giải pháp khá là đa năng.
Vâng, gừng thì nó thú vị ở chỗ là nó không chỉ tác động lên con đường COX như curcumin hay là nhiều loại thuốc khác.
Mà nó còn
ảnh hưởng đến cả con đường LOX nữa.
À, cả LOX nữa.
Vâng, nói một cách nôm na là nó có thể chặn cái phản ứng viêm từ nhiều hướng hơn.
Ồ, hay đấy.
Đấy, điều này giải thích tại sao mà các ghi chú lại nêu bật hiệu quả của nó đối với những cái cơn đau khá phổ biến, ví dụ như đau bụng kinh này.
Đau bụng kinh à?
Vâng, hoặc là đau nhức cơ bắp sau khi mình vận động mạnh. Thậm chí là có nghiên cứu người ta còn so sánh hiệu quả của nó ngang ngửa với ibuprofen trong một số trường hợp đấy.
Nghe ấn tượng thật. Nhưng mà liệu nó có an toàn tuyệt đối không khi mà tác động có vẻ khá mạnh mẽ như vậy?
Nhìn chung thì gừng được coi là an toàn với liều lượng thông thường.
Khoảng bao nhiêu ạ?
Khoảng 500 đến 2.000mg bột hoặc là chiết xuất mỗi ngày. Tuy nhiên, đây là cái điểm mà chúng ta cần kết nối với bức tranh lớn hơn này. Sự thận trọng là cần thiết.
Thận trọng như thế nào?
Thì các tài liệu có cảnh báo những người mà đang dùng thuốc làm loãng máu ấy.
À, thuốc chống đông máu.
Đúng rồi. Hoặc là những người sắp phải phẫu thuật thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Bởi vì gừng có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu một chút.
À, ra vậy. Luôn cần cân nhắc yếu tố cá nhân. Rồi, chuyển sang một lựa chọn có vẻ ngọt ngào hơn đi. Quả anh đào chua, nó giúp giảm đau như thế nào vậy ạ?
Hoạt chất chính ở đây là anthocyanin ạ.
Anthocyanin?
Vâng, đây là những cái chất chống oxy hóa rất là mạnh. Nó tạo nên cái màu đỏ sậm, đặc trưng cho quả anh đào đấy. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chúng không chỉ chống viêm đâu.
Mà còn gì nữa?
Mà còn giúp giảm nồng độ axit uric trong máu nữa.
Ồ.
Axit uric?
Vâng, điều này đặc biệt có lợi cho những người bị bệnh gút.
À, đúng rồi, bệnh gút.
Ngoài ra thì nó cũng được ghi nhận là giúp cơ bắp phục hồi nhanh hơn sau khi tập luyện cường độ cao.
Thế thì chỉ cần ăn vài quả anh đào tươi là đủ hiệu quả chưa?
À, đây lại là điểm quan trọng mà các nguồn làm rất rõ. Để mà đạt được cái hiệu quả giảm đau hay là giảm viêm đáng kể.
Thì sao ạ?
Thì chúng ta cần dùng ở cái dạng cô đặc hơn nhiều cơ. Thường là nước ép nguyên chất hoặc là bột chiết xuất.
Cô đặc hơn?
Vâng. Các tài liệu thường đề cập đến liều tương đương khoảng 240ml nước ép anh đào chua mỗi ngày.
240ml, đúng ạ. Chứ ăn vài quả tươi thì tốt cho sức khỏe nói chung thôi, nhưng mà có lẽ là không đủ mạnh để mà điều trị cơn đau được. Điều đó cũng hợp lý. Giờ đến một cái tên mà tôi thấy thực sự gây tò mò này, vỏ cây liễu. Nghe nói nó có liên quan gì đến aspirin phải không ạ?
Chính xác luôn. Đây chính là nguồn gốc lịch sử của aspirin đấy ạ. Vỏ cây liễu thì chứa một chất gọi là salicin.
Salicin.
Vâng. Khi vào cơ thể thì salicin được chuyển hóa thành axit salicylic.
À, axit salicylic.
Chất này có tác dụng giảm đau và chống viêm. Các tài liệu thì có ghi nhận hiệu quả của nó, đặc biệt là trong việc giảm đau lưng dưới.
Vậy nghe có vẻ như là một lựa chọn tự nhiên để thay thế aspirin.
Đây chính là lúc mà chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng. Ồ, Sao vậy ạ? Các nguồn nhấn mạnh rất rõ ràng, vỏ cây liễu mang toàn bộ rủi ro tương tự như aspirin, toàn bộ rủi ro.
Vâng, và có một cảnh báo tuyệt đối luôn, không bao giờ được dùng cho trẻ em và thanh thiếu niên. Tuyệt đối không?
Tuyệt đối không ạ.
Vì nguy cơ mắc hội chứng Ray, một cái bệnh lý não và gan rất nghiêm trọng, thậm chí có thể gây tử vong.
Trời, nguy hiểm vậy sao?
Vâng, ngoài ra thì phụ nữ mang thai này, người bị dị ứng với aspirin hoặc là người có vấn đề về đông máu, bệnh thận hoặc gan cũng cần phải tránh hoặc là hết sức thận trọng. Liều thường được nghiên cứu là khoảng 120-240mg salicin mỗi ngày, nhưng mà nguy cơ là có thật. Tự nhiên không đồng nghĩa với vô hại trong trường hợp này đâu ạ.
Đó là một cảnh báo cực kỳ quan trọng. Cảm ơn chị đã nhấn mạnh điều đó. Cuối cùng, chúng ta có kem capsaicin, một liệu pháp dùng ngoài da từ ớt. Cơ chế của nó là gì ạ?
Capsaicin thì hoạt động khá là độc đáo. Khi mình bôi lên da ấy,
vâng,
tại các đầu dây thần kinh tại chỗ.
Chất P.
Vâng, chất P này chính là cái phân tử mà truyền tín hiệu đau từ dây thần kinh lên não. Khi mà chất P cạn kiệt đi rồi,
thì tín hiệu đau không chuyển đi được nữa.
Chuẩn ạ, tín hiệu đau không được gửi đi nữa. Đó là lý do tại sao nó hiệu quả đối với các cơn đau thần kinh cục bộ hoặc là viêm khớp ở các khớp cụ thể như là đầu gối hay bàn tay.
Tôi nghe nói là bôi vào có thể cảm thấy hơi nóng rát lúc đầu đúng không ạ?
Đúng vậy ạ. Cái cảm giác nóng hoặc là châm chích ban đầu là rất phổ biến và thực ra nó là dấu hiệu cho thấy capsaicin đang tác động lên các thụ thể thần kinh.
À, ra là vậy. Vâng. Điều quan trọng là phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Chỉ bôi ngoài da thôi, tránh vùng da bị chảy xước, mắt và miệng. Rửa tay kỹ sau khi dùng nữa. Chính xác. Luôn rửa tay thật kỹ sau khi bôi. Và một lưu ý an toàn nữa từ các nguồn. Tuyệt đối không băng kín cái vùng da đã bôi kèm.
Không băng kín?
Vâng. Hoặc là chườm nóng lên đó, vì có thể gây bỏng đấy ạ. Hiệu quả thì thường cần sự kiên trì sử dụng trong vài tuần.
Rồi, vậy thì sau khi chúng ta đã đi qua cả 5 phương pháp này, bài học cốt lõi rút ra từ các tài liệu này là gì ạ?
Rõ ràng là thiên nhiên mang đến những cái công cụ tiềm năng để mình kiểm soát cơn đau. Nhưng mà cái điều cốt lõi như các tài liệu này cho thấy đó là sự hiểu biết.
Sự hiểu biết?
Vâng, phải hiểu rõ cơ chế hoạt động này, liều lượng cần thiết là bao nhiêu, dạng sử dụng nào là phù hợp. Và quan trọng nhất là các cảnh báo an toàn như cái trường hợp rất nghiêm trọng của vỏ cây liễu vừa rồi. Đúng vậy, không thể chủ quan được.
Chính xác, tự nhiên không có nghĩa là mình có thể dùng tùy tiện. Luôn luôn là khôn ngoan khi mà mình tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc là chuyên gia y tế.
Đặc biệt là khi có bệnh nền.
Vâng, trước khi thử bất kỳ liệu pháp bổ sung nào, đặc biệt nếu đang có bệnh nền hoặc là đang dùng các loại thuốc khác, để đảm bảo nó phù hợp và tránh những cái tương tác không mong muốn.
Hoàn toàn đồng ý. Và đây có lẽ là một suy nghĩ cuối cùng để người nghe có thể tự khám phá thêm này. Bên cạnh việc xem xét từng cái liệu pháp riêng lẻ này, thì liệu cái việc áp dụng một chế độ ăn uống tổng thể theo hướng chống viêm ấy, chế độ ăn uống?
Vâng, kiểu như giàu rau xanh này, trái cây, cá béo, rồi hạn chế thực phẩm chế biến sẵn. Liệu nó có thể đóng vai trò như một cái nền tảng vững chắc hơn trong việc kiểm soát tình trạng viêm mãn tính và những cơn đau dai dẳng hay không?
Một câu hỏi rất hay. Đó có thể là một hướng đi thú vị khác để mọi người tìm hiểu thêm.